Tác phẩm Sài Gòn vẫn hát. Tản văn. Tác giả Mạc Thụy và UB Hoàng. Nhà xuất bản Hội Nhà văn và First New ấn hành. Người đọc Hồng Hà. Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thực hiện. Dạo khúc.
Viết về Sài Gòn, nhiều vị mặc khách nơi đây đã viết nhiều, rất nhiều. Chúng tôi lấy làm vui mừng và hãnh diện về điều ấy. Đó có thể là những khúc hoan ca bất tận về những ngày tháng cũ, hoặc đơn thuần là chuyện thường nhật quẩn quanh đời sống đô thành. Chúng ta đang chứng kiến một làn sóng lan tỏa, một dòng chảy mạnh mẽ dành hết cảm tình cho Sài Gòn, cho đời sống, cảnh trí và con người nơi đây. Từ những tình cảm nồng nhiệt ấy, ngày Sài Gòn bắt đầu bị đốn hạ đi những hàng cây hàng trăm năm tuổi, những vòm lá, chứng nhân cùng dòng sử Sài Gòn, dần thưa vắng, biến mất. Rồi tượng Trần Nguyên Hãn, tướng quân bị rời khỏi vị trí cố hữu, để biết bao người đã trầm ngâm phía bên kia đường nhìn lại. Hay thời khắc tiễn đưa thương xá tắc, khi cánh cửa thương xá đóng lại lần cuối cùng, những cánh tay đau đáu như cố níu thời gian dài thêm, dẫu vô vọng. Và nhiều nữa, chắc sẽ nhiều thêm. Người Sài Gòn chứng kiến ngày một nhiều những biến mất, chứng kiến những thân thuộc như máu thịt phải đi vào dĩ vãng, chỉ còn là kỷ niệm mỗi khi nhắc nhớ. Những ngày tháng đó, chúng tôi cũng buồn bã như bao thị dân khác đã dành hết tình yêu và đời sống cho mảnh đất này. Nhưng chúng tôi nhận ra, sau nhiều đêm hàn huyên, tìm quên tìm nhớ, rằng phải làm điều gì đó. Nói buồn, nói thương xuông thôi, thì dĩ vãng vẫn chỉ là dĩ vãng. Và rồi, dẫu cho những gì vật chất hiện hữu ngoài kia, dẫu những tòa cao ốc, những khu công viên, những tượng đài, con đường lớn, con đường nhỏ có mất đi hết, mất tất cả thì vẫn còn lại đó, ở Sài Gòn, sau chót. Một thứ quý giá nhất là tinh thần và nền tảng của mọi lẽ, con người. Không tham vọng làm nên những điều kỳ vĩ, không một ước biến đổi thời vận, cũng không mong xoay chuyển phần số. Chúng tôi chỉ đơn thuần bé nhỏ là những mặc khách, những thị dân thường tình lựa chọn bước đi, rong ruổi và ôm ấp lấy, vỗ về lấy lòng đêm Sài Gòn. Nắm tay nhau qua triền miên dĩ vãng, thực tại. Trong lời ca tiếng nhạc, thứ tài sản còn lưu truyền mấy thập kỷ buông xuôi dù đổi thay, chuyển rời cách mấy. Cuộc hành trình bắt đầu bằng những bước đi chập chững đầu tiên lạ lẫm mà hào hứng, trải qua bao nhọc nhằn, có những người lựa chọn quay lưng, có người bỏ đi, nhưng cũng còn kẻ ngồi lại, mọi thứ vẫn tiếp tục đến cùng tạm kết. Phải là tạm kết, vì chúng tôi biết, dẫu có đi nhiều, hít thở nhiều và viết không ngưng nghỉ cách mấy thì đó vẫn chỉ là một lát cắt mỏng manh trong đêm thị tứ của đô thành Sài Gòn. Sẽ vẫn còn những chương hồi tiếp nối của chúng tôi hoặc những thị dân khác như một tham vọng về tình yêu Sài Gòn được lan tỏa và gắn kết cùng nhau. Trong một phiên khúc khác về Sài Gòn, tôi từng viết: rồi sẽ còn nhiều nữa những cuộc chia ly giữa lòng đô thành, hãy sống đủ chậm để nhận ra bạn có biết bao nhiêu lưu niệm với Sài Gòn, cái nào còn hay cái nào đã ra đi vĩnh viễn. Đến một lúc nào từng góc, từng đoạn của Sài Gòn là từng mảnh hồn, từng chiếc tình con trong bạn. Chỉ cần đi xa, từng thứ hiển hiện trọn vẹn trong tâm óc của bạn. Chỉ cần ngồi tròn im lặng như gặp lại những cố nhân một thời là tự khắc một trời Sài Gòn ùa ạt về trong bạn. Khi đó nghĩa là bạn đã có thể nói tôi là người Sài Gòn. Người Sài Gòn như một tấm placard danh dự dành cho những kẻ nặng nợ, nhiều tình với Sài Gòn, một thứ danh hiệu hữu xạ chẳng cần ai hay, cũng chẳng ai có thể ban phong. Có thể bạn đã yêu đất Sài Gòn, bạn đã là người Sài Gòn lúc nào chẳng hay. Có thể do bạn đang mải quây quần bên cảnh đời sống nhộn nhịp của mình, chỉ khi rời đi mới thấy Sài Gòn đã hóa một phần tâm hồn trong bạn. Chỉ khi đó mới nhận ra, ôi, ta đúng rồi là một người Sài Gòn đang đi xa và sao nhớ quá ngần ấy thứ. Bạn có thể nói tôi là người Sài Gòn hay chưa? Ít ra, thứ thành quả đầu tiên trước hết mà chúng tôi có thể tự hào là đã sống và hòa nhịp đập của con tim cùng những góc Sài Gòn, đã ghi chép lại nơi đây những trầm lặng thành đô mà nếu không nói tới thì sẽ vẫn là thế, trầm lặng. Kịp chép ghi trước khi những mất mát ra đi, biến chuyển kịp chạm tay đến thời cuộc. Giờ đây, ngồi nhìn lại, chúng tôi có thể thở phào. Quả là một cuộc rượt đuổi cùng thời gian. Xin dành tặng nơi đây một lời tạ tình của chúng tôi cho những yêu mến và ân huệ có được ở Sài Gòn, mảnh đất dung dưỡng cho chúng tôi được sống cuộc đời thiêng liêng trong mỗi bước đi, lời nói, ca bài ca tự hào mến thương Sài Gòn. Xin mời độc giả nhẹ nhẹ bước vào lòng đêm ấy của Sài Gòn trong những bút ký này, cùng xưng lời tạ tình cho đô thành Sài Gòn, tình yêu và nỗi nhớ. Nhập tựa. Chúng tôi, những tâm hồn trẻ yêu thiết tha nơi này, Sài Gòn, mảnh đất đã cho chúng tôi cuộc đời, đã dạy chúng tôi làm người. Vốn liếng là ân tình nặng nợ, là đôi con chữ vụng, xin mượn lời nhà văn Mạc Can để bày tỏ tấm lòng cũng như tự tri ân đối với nơi đã cưu mang mình như thể đất mẹ. Rằng, và nợ nần ở đất này, tôi sẽ trả bằng chữ, thật nhiều chữ. Con chữ đặt cạnh nhau có thể chưa đẹp về mặt văn chương, nhưng tấm chân tình của kẻ sắp chữ là tự tin. Mộng dĩ vãng. Mạc Thụy. Mùa xuân năm đó, nhiều thị dân đi về phía biển. Cánh nghệ thuật cũng tan tác, kẻ đi người ở, áo sống tha thướt. Yêu kiều diễm lệ, phen này cũng đành rơi vỡ loàng xoàng. Có người chỉ kịp ôm vội vài chiếc đĩa tua hoặc xấp tư liệu làm lưu niệm trên chặng đường đã đi qua rồi thôi, đi và biển biệt. Năm tháng trôi qua, những thị dân còn vương lại ở đô thành, lúc này đã thay tên, đổi diện mạo, vẫn khao khát một niềm yêu thương mãnh liệt, mà chỉ đành tự ve vuốt nhau bằng những tiếng nổ lốp đốp trên dĩa hát xoay vòng và cuộn băng A-cai cũ kỹ. Những tiếng ca u hoài hay là chim vàng mỹ tho hoặc tiếng hát lên trời hay nhạn trắng gò công rồi nữ hoàng sầu muộn cùng nữ hoàng chân đất và nhiều nữa những danh xưng cùng tước hiệu. Thị dân ở lại, thị dân lớp sau tiếp nối suýt xoa, truyền tay nhau những gì còn sót lại. Những mảnh vỡ loàng xoàng còn có thể giữ gìn truyền kỳ được. Nhưng người bên kia bờ đại dương muốn về cũng ngặt trăm nỗi, mà kẻ ở trong này non nước cũng tha thiết, mong chờ, khấp khởi hy vọng. Tiến thoái lưỡng nan, đôi đàng sao cho vẹn. Sau cải cách hồi cuối thập niên 80, cảng dụng được khơi mở và những dòng người thay kiều hối đầu tiên dần mạnh dạn trở về dù lạc nhớ tên đường cũ. Những ca sĩ đầu tiên quay lại với đô thành phải kể đến Kim Anh, rồi Lê Uyên, Tuấn Vũ, Chế Linh, sau này là sự xuất hiện thường xuyên hơn của Giao Linh, rồi Phương Dung, Envis Phương. Và khi tôi viết những dòng này là những dấu ấn hoặc thoáng hồi hương của những tên tuổi như Bạch Yến, Uyên Phương, Carol Kim, Phương Hồng Ngọc, vân vân. Đáng lưu tâm là đại nhạc hội kỷ niệm nửa thế kỷ ca hát của Giao Linh cùng Phương Dung được truyền sóng trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia. Như một sự ngầm xóa lần lần lằn ranh đã từng vạch ra đai nghiến trước đó giữa hai bãi bờ. giới mộ điệu cũ và mới được một phen nức nở, được sống lại đôi chút trong khoảng trời hoa mộng đã qua, và tay bắt mặt chạm những tiếng hát bước ra từ cõi mộng. Và họ hoàn toàn có căn cớ cho những hy vọng thầm kín về sự trở về sắp tới của những tiếng hát khác nữa, những tình yêu mà họ hoài đau đáu dù chưa một lần gặp gỡ. Nhạn trắng một thời, út dung một đời. Phương Dung là một giọng ca đặc sắc đến từ mảnh đất Gò Công, xứ sở của những người đẹp tài sắc chứ danh của nước Việt, từ hoa hậu cho tới những vị cung phi hoàng hậu của triều đình phong kiến. Phương Dung là một trường hợp hiếm hoi của những năm 60, và chính cô cũng thừa nhận điều này, rằng mình không được ưu ái nhiều về nhan sắc. Nhưng bù lại, giọng hát với những khúc ngân rung độc đáo ở những nốt sau cùng trong một bản nhạc khiến Phương Dung trở nên đặc biệt và bén duyên làng âm nhạc Sài Gòn từ những giai đoạn đầu tiên kiến tạo nên dòng nhạc bolero. Ít ai biết Phương Dung từng khởi nghiệp âm nhạc với các nhạc phẩm tiền chiến nhưng lại không tạo ra được nhiều tiếng vang và dấu ấn, mãi cho đến bước ngoặt sang dòng nhạc bolero mà theo cô là cách hát và diễn tả rất khó, vì vừa phải luyến láy sao cho chừng mực, không bị sa đà sang cải lương, vừa phải trữ tình, thiết tha cho ra được hồn vía của bản nhạc. Không chỉ là một trong tứ quý, bốn nữ ca sĩ đầu tiên khai phá dòng nhạc này, Phương Dung được thính giả thương mến tặng cho biệt hiệu Nhạn Trắng Gò Công, khởi phát do báo giới thời bấy giờ phong tặng và theo chân cô suốt chặng đường ca diễn cả về sau này. Biệt hiệu đó không chỉ nói lên xuất thân của giọng hát thiên phú, mà còn gợi nghĩ nhiều về hình ảnh một tiếng ca miệt mài và bền bỉ. Sự bền bỉ ấy càng được minh tỏ qua chặng đường hơn nửa thế kỷ ca hát cho tới nay của cô. Sau biến cố tháng 4, Phương Dung cùng gia đình di tản sang Úc Châu và định cư tại đây. Trong khi đó, phần lớn những người Việt ra hải ngoại chọn mảnh đất Hoa Kỳ. Thành thử đời sống âm nhạc của kiều dân chủ yếu diễn ra ở đây. Với sự mọc lên nhanh chóng của những trung tâm âm nhạc, các chương trình đại nhạc hội và các hoạt động thu thanh trở lại các băng đĩa nhạc đã diễn ra sôi nổi trên mảnh đất mà nhiều đoàn thuyền, viễn sứ lựa chọn dừng chân, nơi mang theo trong tim một Sài Gòn nhỏ. Cũng vì thế mà con đường âm nhạc của Phương Dung bị đứt đoạn do cách biệt với những bạn hữu trong âm nhạc và phong trào âm nhạc hải ngoại sau 75. Mãi cho tới thời gian sau này, Phương Dung mới bắt đầu tái ngộ với bạn bè trên đất Hoa Kỳ và quay trở lại sân khấu thường xuyên hơn. Hoàn cảnh như cô không phải hiếm sau những chuyến di tản hỗn loạn. Thí dụ, ca sĩ Anh Khoa lưu lạc sang Âu Châu vì mê sân khấu nên vẫn duy trì ca hát, dẫu là hát nhạc ngoại quốc. Lần đầu tiên trở lại sân khấu cùng khán giả đồng hương sau bao nhiêu năm xa cách, anh đã rơi nước mắt cho cuộc đoàn tụ và được thỏa thuê ca nhạc Việt cho người Việt nghe. Trong những chuyến lưu diễn lần đầu, như một cuộc hồi hương chi niệm mảnh đất chất chứa nhiều kỷ niệm một thời của đỉnh cao hoàng kim và nền âm nhạc diễn ra sôi nổi nhất với những nhạc phẩm được ra mắt chương trình sổ số trên truyền hình, chương trình phát thanh về khuya hay các đại nhạc hội, đêm phòng trà, thu hút sự chú tâm của nhiều tầng lớp trong xã hội. Đó không chỉ là nhạc cho giới bình dân, như một án oan khiên ai đó đã làm khép cho bolero. Từng có thời, trong một đêm Sài Gòn, Phương Dung phải luân phiên diễn 7 phòng trà nội đô. Vàng 2.000 mấy mà một tháng cô kiếm 200 mấy chục ngàn. Nhưng một thời điểm sẽ đem lại những xúc cảm riêng và những niềm cảm động khác biệt. Phương Dung bồi hồi mỗi khi nhắc về 9 đêm nhạc liên tiếp cô ca trong lần đầu tiên hồi hương, hay trong chuyến lưu diễn sang Nga Xô, cô đã hát hơn 30 bản nhạc một đêm dành tặng những thính giả miền Bắc, mảnh đất trước đó cô chưa từng đặt chân đến. Những thính giả ấy đã dành hơn 800 đồng Mỹ Kim chỉ để đáp phi cơ sang nghe cô hát cùng tấm vé nhạc hội chỉ vòn vẹn 40 đồng Mỹ Kim, rồi yêu cầu những bản nhạc một cách rành rẽ, tưởng như đã dõi theo cả chặng đường âm nhạc của cô từ lâu. Về sau này cô mới vỡ lẽ ra họ chính là những con nhang đã lắng nghe không sót một bản nào của cô, dẫu từ trong bóng đêm âm thầm hạn hẹp. Có lẽ sau bao năm lặng tiếng ở xứ người Úc Châu, cách biệt những gương mặt thân thương trên con đường âm nhạc mà cô vẫn hoài tìm lại, thì đây quả là một điều mãn nguyện và hứng khởi thêm đầy cho giọng ca tiếp nối từ những tấm chân tình. Một lẽ nữa, Phương Dung tâm sự, đi hát là để các con từ bên Úc Châu có thể nhìn thấy hình ảnh mẹ đã từng đi hát như thế nào và lưu giữ lại hình ảnh của mẹ ngày xưa. Vì nay, toàn bộ cát xê từ việc ca diễn, Phương Dung đều dành dụng để gầy dựng một gánh cơm thiện nguyện cho những người bất hạnh trong xã hội. Niềm vui của cô lúc này, ngoài ánh đèn sân khấu, là những sớm mai ra chợ tự tay chọn mua thực phẩm cho gánh cơm tâm huyết của mình. Đây cũng là một cách để cô cảm ơn đời. Tường đã bước qua cái gọi là đỉnh cao danh vọng, nhưng nhạn trắng vẫn bộc bạch một thời có một cái khó khăn riêng. Thời gian dường như là gã tùy tùng mẫn cán, đầy nhẫn tâm của tạo hóa, sẵn sàng biến đổi tất thảy mọi thứ trên đường gã bước qua. Giống như ngày nay, bước đến hí viện hay phòng trà, thường lãm âm nhạc hay kịch nghệ, người ta cũng bớt đi sự mực thước, trân trọng và nền nã cả trong ăn bận và cử chỉ như ngày xưa. Khán giả bây giờ, họ vồn vã hơn hồi xưa. Hồi xưa họ còn nhiều khép kín. Hồi xưa mỗi lần cô ra Huế diễn là phải bận áo dài, chứ còn bận quần tây, áo đầm ngắn ngắn ra đường là chết với mấy ông ngoài đó. Nhưng người nghệ sĩ luôn phải tự tìm lấy niềm cảm hứng cho riêng mình để sống tiếp cuộc đời trong âm nhạc và sân khấu. Khi đứng trước khán giả bây giờ, cô lại mường tượng tới khán giả của ngày xưa. Nếu những người ngồi dưới là khán giả của ngày xưa, thì cô tưởng như mình chỉ mới 19 đôi mươi. Có lẽ Duy có những người biệt lập, cố thủ trong những thành quách của hoài niệm và ký ức, mới luôn ôm ấp và hoài quý những gì là của một thời. Phương Dung kể về người mẹ của mình. Mỗi lần mở cái dĩa của Út Dung là bà ngoại nghiêng nghiêng vầy, mắt buồn buồn, miệng mỉm cười. Mặc cho những đổi khác của thời cuộc, Phương Dung vẫn dành một niềm tin lạc quan vào âm nhạc của bây giờ và mai sau. Mặc dầu nhiều nhạc sĩ lớp trước đã dần ra đi, nhưng tàng thư nhạc bản vẫn còn đó. Theo cô, còn tới mấy trăm bản chưa từng được dùng đến và nhiều bản nhạc mà cô tin tưởng sẽ dần được cấp phép trở lại, vì âm nhạc cuối cùng cũng chỉ là âm nhạc, đem tiếng hát để sống trong tâm thức, diễn tả nỗi lòng cuộc đời của một người, mọi người. Mặc dầu thật khó để tìm được hậu sinh của những nhạc sĩ một thời để nối tiếp sự nghiệp của họ, nhưng cô vẫn tín cẩn vào những cái tên mới mẻ có khả năng phục chế những nhạc phẩm ngày xưa như Trúc Hồ, Trúc Sinh, Quốc Dũng, Đồng Sơn, Tùng Châu, v.v. Còn về những ca sĩ hậu sinh, dĩ nhiên đời sống âm nhạc ngày nay đã xảy ra nhiều biến chuyển, đã không còn những trung tâm âm nhạc tuyển lựa và mài giũa các ca sĩ độc quyền và nhạc sĩ sáng tác như đo ni đóng giày cho riêng những giọng ca để làm nên tên tuổi của họ. Mỗi ca sĩ phải có một bài thành danh của họ, mỗi người một bài riêng, ví dụ bài Lan và Điệp đi. Cô Hoàng Oanh hát bản thứ nhất, cô hát bản thứ hai, còn cô Trúc Mai hát bản thứ ba. Nhiều ca sĩ có chất giọng nhưng không có bài riêng của họ thì cũng khó. Muốn làm một ca sĩ để sống và vững bền với nghề thì khoái, thích thôi chưa đủ mà phải nói là tôi muốn làm ca sĩ thì mới được. Nhất là với dòng nhạc bolero. Làm mới cũng được, nhưng đừng có phăng. Phải nói, Phương Dung cùng nhiều ca sĩ đồng niên khác là đại diện cho những chuẩn mực không chỉ của nghề hát, hoàng kim của âm nhạc và văn minh của đời sống xã hội. Dẫu bao vật đổi sao rời, cô vẫn mãi nằm lòng về những thanh, sắc, tài, đức mà một người ca sĩ cần phải có. Hay tà áo dài, cô mãi chỉn chu khi đứng, ngồi, ca diễn. Nên nhạn trắng gò công một thời ấy vẫn được hậu sinh hoài nhắc, vì đó là khi một cô Út Dung của xứ Gò Công vẫn nhất mực giữ vẹn những điều mình đã có và mang theo trên bước đường đời và nhạc của mình. Chiều tím băng xê của nữ hoàng sầu muộn. Giao Linh bước vào âm nhạc giữa lúc nhạc bolero đã bắt đầu nở rộ và ở đỉnh cao. Đi hát 5-6-7. Lúc bấy giờ, chị Phương Dung đã là một trong những người nổi tiếng. Ca sĩ ngày xưa được tôi luyện dữ lắm. Nếu trung tâm nhận vô rồi, thì họ đo ni đóng giày để sáng tác nhạc. Nhạc sĩ Thu Hồ khi đó đã tinh ý nhìn thấy được một nội lực tiềm tàng trong giọng hát phát tiến từ một cô gái gầy gò nhỏ bé, nhất là lối trình diễn hoàn toàn riêng biệt với giọng ca diễm sầu, những nốt buông nỉ non đầy da diết như những ngọn buồn rơi và gương mặt chẳng bao giờ hé mở lấy nụ cười xuyên suốt màn trình diễn. Thành thử, báo giới khi đó ưu ái gọi cô là nữ hoàng sầu muộn. Các dấu son trong sự nghiệp của Giao Linh phải kể từ hợp đồng độc quyền kéo dài 3 năm với hãng đĩa Continental từ khi khởi nghiệp và sau đó là băng nhạc Sơn Ca số 6 dành cho riêng giọng ca của cô. Ngày xưa họ chung thủy lắm con, hồi xưa vô trung tâm là ở tới chết thì thôi, hoặc là hết công chắc thầy hổng ký nữa thì thôi, chứ không có chuyện trở mặt đâu. Một số nhạc phẩm được sáng tác riêng và nổi tiếng qua tiếng hát Giao Linh như Màu tím băng xê, Thầm kín, Sắc hoa màu nhớ, Mùa sao sáng, vân vân. Sau Chánh biến, Giao Linh thoát ly khá trễ. Vào thập niên 80, cô sang ra Nã Đại để đoàn tụ cùng gia đình và sau đó định cư ở Hoa Kỳ. Với một trung tâm băng dĩa nhạc riêng mang tên mình, Giao Linh nhanh chóng ra nhiều sản phẩm âm nhạc cho cộng đồng người Việt vừa tái thiết. Cùng với người bạn đời, thương mến nhau từ thuở thanh tân, nhưng mãi về sau mới xe duyên cùng nhau. Tuy không sinh hoạt văn nghệ, nhưng luôn là người đồng hành cùng Giao Linh trên suốt chặng đường ca diễn ở khắp các nơi có cộng đồng người Việt. Có thể nói, Giao Linh là một trong những giọng ca có nhiều hoạt động sôi nổi nhất và không ngừng nghỉ trong làng văn nghệ hải ngoại. Giao Linh trở về quê hương lần đầu tiên vào năm 2000 với trọn vẹn những hoài niệm như những gì đã mang theo khi ra đi. Dẫu cho cảnh cũ đã chẳng còn nguyên vẹn, người cũ chẳng còn như xưa. Trong một lần xem lại băng ghi hình một đại nhạc hội từ bên kia đại dương của những tiếng hát trong mộng ước, chúng tôi chép miệng. Dường như tất thảy họ, những tiếng hát ấy đều dừng lại đời sống vào đúng thời điểm đã ra đi. Và dẫu sau này có bước lên sân khấu nào thì vẫn là nét diễn ấy, điệu đàng, son sắc, e ấp hay cuồng phong. Giao Linh ngày về cũng thủ thỉ. Cho dù bây giờ quá dồn dập, vội vã, quá nhanh thì mình vẫn phải cố giữ cái hồn của bài nhạc để khán giả khỏi thất vọng. Vẫn sống lại giai điệu cũ ngày xưa của mình. Hồi nào tới bây giờ, mình sống bằng tất cả trái tim trong âm nhạc thì cô nên giữ. Để nói về sự miệt mài dấn thân trong âm nhạc, Giao Linh chỉ khiêm nhường cho rằng ai cũng chỉ có một thời để thành danh và tỏa sáng. Hào quang hôm nay chiếu lên ta thì hôm sau sẽ dành đến người khác. Thành thử mình phải tận dụng, hát như hôm nay là ngày cuối cùng được hát. Không chỉ ôm ấp lấy nghiệp và duyên cho riêng mình, Giao Linh còn san sẻ và chẳng tiếc công gầy dựng cho những hậu sinh nối tiếp dòng nhạc chính cô đang theo đuổi. Đó là câu chuyện của một buổi chiều tại tiểu bang Cali, một người bạn từ phòng thu nhắn với Giao Linh về một ca sĩ trẻ vừa chập chững vào nghề nhưng ôm ấp một ước ao được song ca cùng Giao Linh. Ai mà dễ thương dữ vậy trời? Chỉ thốt lên đầy chân tình như Giao Linh vẫn thế, cô nhận lấy chiếc dĩa compact của người ca sĩ này. Và đêm đó, cô cùng chồng mình ngồi trong xe, giữa bãi đậu trong đêm tĩnh mịch, cùng nhau nghe tiếng hát ấy. Không chỉ là duyên giai ngẫu trong tình yêu, mà cả trong âm nhạc, Giao Linh luôn tự hào về người bạn đời thấu rõ tâm ý của mình. Đêm đó, không nhắn trước mà cả hai vợ chồng cùng nhìn vào mắt nhau và cùng một cái gật đầu cho giọng ca trẻ ấy, đích thân vợ chồng Giao Linh sau đó đã tuyển chọn các bản nhạc đặc sắc, nhờ nhạc sĩ phối khí trở lại và mời chàng ca sĩ trẻ nọ thu thanh trong một dĩa nhạc cùng Giao Linh. Bìa dĩa lúc đó do nhà báo Hoàng Đoan, chồng của ca sĩ Khánh Ly thực hiện. Tựa dĩa nhạc là Đôi mắt người xưa, Giao Linh, Tuấn Vũ. Đó là Tuấn Vũ của những năm tháng đầu tiên bước chân vào âm nhạc, đầy khiêm cung và lễ độ. Anh ngượng ngùng từ chối tiền cát xê từ Giao Linh, nhưng với Giao Linh đó là một sự sòng phẳng, và sòng phẳng là điều cơ bản làm nền tảng cho mọi thứ, kể cả nghệ thuật. Từ dạo đó, Tuấn Vũ không chỉ còn mến mộ tiếng hát Giao Linh mà lại càng thêm yêu quý nhân cách của cô. Dĩa nhạc nhanh chóng được thính giả ưu ái và nhạc phẩm Sầu Tím Thiệp Hồng của đôi song ca Giao Linh Tuấn Vũ trở thành nhạc phẩm được yêu cầu nhiều nhất trong các chương trình lưu diễn. Có thể nói, thành công của Tuấn Vũ có sự đóng góp và vun vén không nhỏ từ bàn tay cởi mở và khéo léo của Giao Linh. Nhưng khi hỏi trở lại, cô chỉ cho rằng đó là cái duyên của Tuấn Vũ và cô chỉ như một chất xúc tác cho cái duyên ấy. Cũng như Phương Dung, cô có một niềm tin về sức sống âm ỉ, tiềm tàng của dòng nhạc bolero và thính giả đương thời của dòng nhạc này. Vì dù bây giờ con có trẻ, thì con cũng phải lớn tuổi, 5-10 năm, 2-30 nữa, rồi con sẽ lớn bằng ba mẹ con nghe dòng nhạc này con sẽ thấy phiêu. Đó là cái điều hạnh phúc mà mấy cô chú lớn tuổi nói với con. Âm nhạc không có tuổi. Bây giờ con của con không thích, nhưng rồi một thời gian nào đó sẽ thích. Nhưng vẫn hoài niệm về một thời hoàng kim của âm nhạc, cái thời mà cô phải thốt lên âm nhạc tự đâu như sẵn có trong đầu của mấy ông nhạc sĩ, hễ đặt bút xuống là tuôn chảy như suối nguồn. Và nhạc sĩ ngày xưa khi viết nhạc thì ôm ấp một khao khát lớn nhất là âm nhạc của mình được phổ biến, được hưởng ứng bởi nhiều người hơn là khư khư câu chuyện tác quyền và thương mại. Nhưng cô lại không tin về điều gì sẽ tiếp nối để phát triển tiếp dòng nhạc này, vì mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở đỉnh cao hoặc sẽ rẽ sang một ngả đường khác. Đêm Sài Gòn chưa thôi đèn đuốc. Trong thời gian gần đây, của những tháng trong năm 2014 và liên tiếp, thị dân vẫn thường xuyên bắt gặp những tấm áp phích phòng trà về bộ tứ Phương Dung, Giao Linh, Trang Mỹ Dung và Kim Anh với những đêm nhạc bolero tình tự. Tôi tín cần một niềm hãnh diện về những tiếng hát trở lại và vẫn tiếp tục vang vọng trong đêm Sài Gòn đèn đuốc, đèn màu phòng trà và phố đêm đèn vàng. Đó tựa hồ như những mảnh vỡ phục sinh và hiển hiện một niềm kiêu hãnh về thứ văn minh tôn thờ vẫn sống động trước mắt và giữa lòng người, lòng đô thành. Đỉnh điểm của niềm kiêu hãnh này là Đại Nhạc Hội Son Vàng tôn vinh nửa thế kỷ ca hát của Nhạn Trắng Gò Công và Nữ Hoàng Sầu Muộn. Người ta thấy hai tiếng ca từ dĩ vãng bước ra từ cõi mộng vô hình, sóng đôi trong tà áo dài vĩnh cửu. Đêm đó đã có những niềm xúc động trào dâng khi sóng truyền hình mang đôi tiếng hát về những tỉnh lẻ đêm xa xôi và nhắc nhớ lại những ký ức miên viễn và loan báo tin mừng trong lòng mật mã riêng dành cho những thị tộc co cụm, vui vầy niềm vui riêng với nhau để khước từ chung quanh lạ lẫm. Trước khi có thể là một điều chi để phát triển hay ít nhất chỉ là để tiếp nối những đỉnh cao hoàng kim, thì chúng ta đã có thể vui chung niềm vui lớn về những tượng đài âm nhạc vẫn còn đây, với nhiệt huyết vẫn còn tràn đầy, làm niềm kiêu hãnh và ngọn đèn soi lối trong bước đường dọ dẫm bên nhau. Để đi về phía trước mà sau lưng hành trang vẫn âm ắp chất đầy, không chút nào bỏ lại, không chút nào chịu đổi chác, thay thế. Đêm Sài Gòn vẫn sáng đèn, ngọn đèn cũ, ngọn đèn mới, những ngọn đèn thắp chung trong đêm.